vào cái lúc lâm chung lại có cái điên đảo rối loạn. Bởi vì chúng ta một đời tuy nói là quy y Tam Bảo, nhưng mà cái chuyện quy y Tam Bảo nó mới đứng bên ngoài, gọi là ngoại phần thôi. Còn thật sự thiết tha chúng ta vẫn nương tựa cái thân này, nương tựa cái thân này, nương tựa gia nghiệp của cải tiền bạc, và nương tựa cái tình ái cha mẹ con cái bạn bè anh em. Ba cái thứ nương tựa ấy chúng ta là nó thiết tha từ đáy ruột. Mà bây giờ tới lúc lâm chung là cái lúc mà chúng ta bơ vơ nhất, cái thân nó đã đau lắm, nó khổ lắm rồi, nhưng mà cái tâm ấy, nó không thể an được. Bởi vì nó nương tựa, ba cái nơi nương tựa mà nó gắn chặt này ấy, nó phải bắt buộc chia ly. Để không biết đi đâu, để bơ vơ hoàn toàn, cô đơn hoàn toàn, không nơi nương tựa. Thế cho nên lúc bây giờ khổ vì thân, đáng lẽ là quên hết, khiến cho quên hết, nhưng cái tâm ấy nó lại khổ nhiều, có thể nói là nó lại khổ không kém thì cái thân. Thế cho nên nó điên đảo, nó rối loạn, nó không còn, nó không biết làm thế nào nữa. Lúc bây giờ cái lúc điên đảo rối loạn ấy là cái khổ nhất. Cho nên Phật biết không chúng nào, không một chúng sanh nào thoát được cái chuyện này, chỉ trừ những bậc mà một đời người ta đã có cái sửa soạn. Cho nên Phật mới ân cần khuyên đi khuyên lại, phải phát nguyện. Phát nguyện thì làm sao mà chữa được hai cái khổ như con vừa nói? Thì bởi vì rằng như thầy vừa nói, con nương tựa vào cái thân này thì bơ vơ, nhưng mà niệm Phật tức là con biết rằng con cầu về cái cõi ấy, con sẽ có cái thân khác, một cái thân sung sướng hơn nhiều. Đó. Cũng như mình có cái áo rách mà mình không, bởi vì nghèo quá cho nên thiết tha để giữ cái nó, để cho nó che thân. Nhưng mà bây giờ mình chắc chắn mình có cái áo gấm đợi mình ở bên kia, thì đối với cái áo rách này mình đỡ lắm, đỡ cái việc mình tiếc lắm, cho nên nó đỡ. Đó là mình xả cái thân, không còn ngại ngùng, không lo gì nữa. Rồi ở bên cực, mình biết mình sẽ về cực lạc, thì mình có cần sự nghiệp tiền của thế gian này nữa không? Thế rồi mình về cực lạc có Phật, có Bồ Tát, có các thượng thiện nhân vây quanh, mình có cần bà con chú bác ở đây nữa không? Thế cho nên nó có một cái an ủi lớn, nó có chỗ đi về, chứ không đến nỗi bơ vơ, người ta gọi là cô hồn, cứ một mình thất thèo không biết đi về đâu, mà người ta gọi là cô hồn. Còn đằng này biết mình niệm Phật, mà biết có Phật chứng cho mình, thế thì coi như tất cả những cái khổ này nó đã có cái sự an ủi lớn rồi. Chỉ còn cái thân nó hành thôi, mà nó hành mình là mình sợ dĩ mình thấy đau, mình thấy khổ là bởi vì mình sợ chết. Nhưng bây giờ mình sẵn sàng mình buông thì cái đau ấy nó cũng không đến nỗi. Sở dĩ mà chúng ta đau quá, chúng ta khổ quá, ở trong ấy nó có cái ngầm là tiếc cái thân, sợ thì nó đau cái này thì đến chết. Nhưng đằng này ấy mừng, mong là được chết, mong bỏ đi, cho nên cái đau nó nhẹ hẳn, đỡ thì nhiều lắm. Vì thế người nào mà có được lòng tin là một người đại hạnh phúc, người nào mà không có được lòng tin thật là một kẻ đáng thương. Ngẫu Ích Đại Sư, tức là Tổ Chí Húc, ngài là một vị tổ trong tông thiền đấy, trong tông Tịnh Độ. Hôm vừa rồi chúng mình lễ thù ân, có lễ ngài không? Ngài tổ thứ mấy nhỉ? hình như thứ, hình như ngày thứ 10 hay thứ mấy. Có chứ, ngày là nỗ ích đại sư, ngày là tổ trong tông Tịnh Độ. Thì cái lời này không phải của ngài mà lời của sư cụ Tuệ Nhuận, là cái người dịch cái bản này. Bản này là của ngài Ngẫu Ích, là tiếng Tàu, chữ Nho, rồi sư cụ Tuệ Nhuận mới dịch sang tiếng Việt. Sư cụ Tuệ Nhuận mà mỗi một ngày Bồ Tát các con cứ lễ là gì? Phó Pháp Tôn Sư. Thế nào là Phó Pháp Tôn Sư? Là cái vị mà đã trao Pháp cho mình. Bởi vì sư cụ trao cho thầy kinh Bộ Duy Thức là một. Ngài dạy thầy học Bộ Duy Thức là một, rồi dạy học Bộ Lăng Nghiêm là hai, rồi ngài trao cho thầy cái pháp môn Tịnh Độ này là ba. Thế cho nên chúng ta thờ ngài là Phó Pháp Tôn Sư, tức là một bậc đã trao pháp lại cho chúng mình. Cái chữ người ta viết mảnh lại, tức là để tỏ đây là lời của người khác, không phải lời của Tổ Chí Húc, mà là lời của người dịch kinh. Thế thì Tổ thì đã nói cũng thiết tha lắm rồi. Tổ nói như Tổ có câu, Tổ còn dạy chúng mình câu trên rằng, nếu mà tôi có thể mà mổ tim ra lấy máu vẩy ra để cho cái bọn này nó tin, tôi tưởng cái việc này cũng nên làm. Nè, như thế là ngài nói thiết tha lắm. Mà cụ Tuệ Nhuận cũng đã thêm vào khuyên chúng mình là lời nói của Tổ mình nên khắc xương ghi giả. Khắc xương ghi giả cái gì nhỉ? Phát nguyện niệm Phật, tập tiếp tâm tín. Thế nào là tâm nguyện? Tin ở lý nhân quả, hễ mà làm lành thì hưởng lành, làm xấu thì hưởng xấu. Đấy, bằng cớ cái cõi Cực Lạc đó là cái nơi của các vị thanh tịnh người ta ở, còn cái cõi Ta Bà này là cái chỗ tụ họp của sát đạo dâm vọng. Thế thì cho nên rằng cái cõi Ta Bà những cái khổ nó đầy dậy đấy, còn bên Cực Lạc là cái vui đầy đủ đấy. Thế thì mình tin một cách chắc chắn như thế, cho để mình một mới phát nguyện mình tu cái tịnh, tu Tịnh Độ. Tu Tịnh Độ nghĩa là thanh lọc cái tâm mình cho hết những độc, ba nghiệp thân miệng ý, trừ sạch những cái độc để mà về cái cảnh giới cùng với những người thanh tịnh. Thế đó, trước hết là tin nhân quả, tin chắc cả phần sự lẫn phần lý. Phần sự thì hiện tại kia cõi Ta Bà đây, bên kia cõi Tịnh Độ như thế đấy. Phần lý thì hễ mà cứ làm ác thì phải chịu ác, hễ mà làm lành thì được hưởng lành. Cho nên có cái phần sự nó hiển nhiên để chứng tỏ cái lý nhân quả. Thế là lại tin rằng chính mình có khả năng. Đấy, bao nhiêu người người ta tu thanh, người ta thanh tịnh thì người ta được về cảnh giới thanh tịnh. Vậy thì mình cũng như là mọi người, mình thanh tịnh thì mình sẽ về cảnh giới thanh tịnh. Thế là tin rồi nguyện. Thật tin thì dĩ nhiên là mình nguyện. Mà sở dĩ chúng ta bây giờ ngồi đây cứ lờ đờ, đối với cái việc niệm Phật chúng ta lờ đờ, là bởi vì cái lòng tin của chúng ta không mạnh. Tôi có hiểu đấy, tôi có học đấy, nhưng mà những chướng nghiệp của chúng ta, cái tội báo từ bao từ đời vô thủy, nó che chướng khiến cho cái trí tuệ của chúng mình nó không sáng được, cho nên nó không quyết định được. Những người mà đã thật tin thì dĩ nhiên ta nguyện, ta nguyện quyết định bỏ cái cõi đồng cư với cái bọn sát đạo dâm vọng, bỏ đi mà về đồng cư với các thánh hiền. Nên nếu mà không khởi được cái tâm tín nguyện Krishna, thì cái tâm sanh thiện, vui cầu cõi tịnh, với cái tâm phá ác, chán bỏ cõi uế, dĩ nhiên là mình không có được hai cái tâm đấy. Hai cái tâm bỏ ác làm lành còn chả có được, huống chi là lại phát được cái tâm mà cầu liễu ngộ được cái lý của Phật, nghĩa là cầu được cái trí tuệ của Phật. Cho nên cái vị mà tín nguyện đây, chẳng những là người ta nguyện phá ác làm lành, mà người ta còn biết nguyện để giác tỉnh ra khỏi luân hồi, ta nguyện cầu được cái trí tuệ Phật. Điều đó là tín nguyện. Bài trên chúng mình đã học rồi, bất luận là lý trì hay sự trì, nhưng mà đến khi mà mình được cái gì, phá xong được thiến hoặc với tư hoặc, mình được cái phần sự trì, sự nhất tâm, tức là nhập vậy. Lúc bây giờ bất loạn, nhất tâm bất loạn, thì tức là mình nhập định. Mà khi nhập định ấy, thiến hoặc tư hoặc nó tan rồi, cái tâm mình nó phẳng lặng, nó bình an. Mà thì lúc bây giờ sáng, bao nhiêu những các cái phiền não chướng nó tan rồi. Cho nên lúc bây giờ cái tâm nó sáng, mình thấy được Phật Di Đà, thấy được Phật Cực Lạc. Thì như thế gọi là sự nhất tâm. Đã, dù là cô trì lý trì danh hay là sự trì danh là cái lúc tu nhân, nhưng đến cái trình độ mà phá được kiến hoặc tư hoặc thì các cô được sự nhất tâm, nghĩa là cái tâm nó tĩnh lặng, không còn những cái mống niệm, gọi là nhập định. Lúc bây giờ gọi là được niệm Phật tam muội, tức là vào chánh định, tâm không khởi niệm nữa. Nhưng mà nó vẫn, mình không khởi niệm, nhưng vẫn có cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ấy. Chỉ còn có một cái tiếng ấy nó hiện lên thôi. Đã. Lúc bây giờ thì thấy Phật A Di Đà, thấy cảnh giới Cực Lạc, thì như thế gọi là được sự nhất tâm. Rồi bởi vì ở trong sự nhất tâm ấy, cái tâm định tuệ nó đầy đủ, thì cái tuệ nó khai, cái tuệ nó khai thì mình tự nhận được, giác ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng ngộ thật sự, chứ không phải như chúng ta bây giờ mà dùng cái ý thức mà suy ngẫm mà hiểu. Chúng ta bây giờ chỉ tạm gọi là một phần nào cái hiểu thôi. Còn các vị này người ta được sự nhất tâm rồi, người ta sẽ đi lên đến cái phần lý nhất tâm. Được sự nhất tâm là thấy Phật Di Đà, còn sẽ đi đến cái phần lý nhất tâm là thấy được Phật mình, thấy được tánh của mình, sống thật sự với cái tánh Phật của mình. Cái lúc bây giờ gọi là được đại ngộ. Thì theo như các sách là phối về mấy ngôi địa đó, tức là lên và một trong 10 ngôi địa, tức là chứng được pháp thân, sanh về quả đất kia, được thấy Phật, được nghe pháp, nhờ đấy thành tựu trí tuệ. Thành tựu trí tuệ tức là ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình.